vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 31 tháng 10 2025 với một số sự kiện nổi bật. Tranh cãi quanh dự luật môi trường, đảng xanh và liên đảng phản đối. Hoa Kỳ tuyên bố giảm 10% thuế quan với Trung Quốc, mở đường cho thỏa thuận thương mại mới. 30 tấn hàng viện trợ bão lũ của Nga đã hạ cánh tại Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Tiểu bang Victoria đã trở thành nơi đầu tiên ở Úc đàm phán một hiệp ước với người thổ dân bản địa sau khi dự luật được thông qua tại Quốc hội trong phiên họp muộn vào tối qua 30 tháng 10. Thủ hiến Jacinta Allan cho biết hiệp ước này trao quyền cho các cộng đồng người thổ dân bản địa trong việc định hình các chính sách và dịch vụ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, mặc dù phe đối lập đã cam kết sẽ hủy bỏ hiệp ước này. Dự luật thiết lập một cơ quan cố vấn và ra quyết định thường trực của người thổ dân, được gọi là Chelumwo, thành luật nhưng không nằm trong hiến pháp của tiểu bang. Đồng chủ tịch Hội đồng Người Thổ Dân đầu tiên của tiểu bang Victoria, bà Ngara Murray đã phát biểu khi dự luật được trình lên Quốc hội cách đây 2 tuần. Dân biểu Barnaby Joyce thuộc Đảng Quốc gia đã phủ nhận cáo buộc rằng ông đã lạm dụng một nhân viên nữ bên trong tòa nhà Quốc hội trong một sự việc xảy ra vào thứ Tư ngày 29 tháng 10. Theo Sky News, ông Joyce đã lớn tiếng và tiến lại gần không gian làm việc của một nhân viên nữ thuộc Đảng Quốc gia trong lúc nộp đơn xin nghỉ phép để dự một đám tang. Trong tuyên bố gửi đến SBS News, ông Joyce bác bỏ cáo buộc và cho biết ông tôn trọng cuộc điều tra hiện đang được tiến hành bởi dịch vụ hỗ trợ nơi làm việc Quốc hội. Cựu phó thủ tướng và từng hai lần là lãnh đạo Đảng Quốc gia này đã có nhiều bất đồng với đảng của mình trong những tuần gần đây khi tuyên bố sẽ không tái tranh cử ghế đại diện khu vực New England, đồng thời để ngỏ khả năng chuyển sang đảng One Nation. Ông Graham Samuel đã nói với SBS rằng dự luật môi trường mới thực hiện các khuyến nghị 5 năm trước của ông, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với những cải cách của chính phủ đối với luật bảo vệ thiên nhiên của Úc. Dự luật này nhằm mục đích sửa đổi đạo luật bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, mà đánh giá năm 2020 của ông cho thấy nó không bảo vệ được môi trường. Tuy nhiên, đảng xanh và liên đảng đã phản đối dự luật, với lãnh đạo đảng xanh Larissa Waters mô tả nó như một món quà dài 1.400 trang được gói gọn cho các doanh nghiệp lớn. Ông Samuel cho biết các nhóm môi trường và lợi ích kinh doanh đều đã có những đóng góp đáng kể vào báo cáo của ông và mong muốn của họ đã được xem xét đầy đủ trong các khuyến nghị. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã đồng ý giảm thuế đối với Trung Quốc xuống còn 47%. Đổi lại, Trung Quốc sẽ tiếp tục mua đậu nành của Hoa Kỳ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và tăng cường trấn áp hoạt động buôn bán trái phép fentanyl. Cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố Busan, Hàn Quốc đánh dấu kết thúc chuyến công du chớp nhoáng của hai nhà lãnh đạo tại châu Á, nơi ông cũng đã thảo luận về các thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019, kéo dài gần 2 giờ và chủ yếu tập trung vào căng thẳng thương mại. Sau khi rời Hàn Quốc, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng ông cho rằng đó là một cuộc gặp tuyệt vời. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn cho biết ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào năm tới và đã mời ông Tập sang thăm Hoa Kỳ vào năm 2026. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 người liên quan đến vụ trộm tại bảo tàng Louvre vào ngày 19 tháng 10. Tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ 2 người và cả 2 đã bị truy tố về tội trộm cắp và âm mưu phạm tội. Công tố viên Laura Beckay cho biết một trong 5 người mới bị bắt đã được xác định thông qua mẫu DNA để lại tại hiện trường. Số trang sức bị đánh cắp trị giá khoảng 156,6 triệu đô la Mỹ và hiện vẫn chưa được thu hồi. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Ngày 30 tháng 10, máy bay của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài, chở theo 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo dành cho người dân các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Hàng viện trợ bao gồm lương thực, liều bạc, các nhu yếu phẩm và thuốc men, trong đó có 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 55 bộ liều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp. Đại sứ quán Nga tại Hà Nội cho biết, khoản hỗ trợ này được thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ Liên bang Nga, thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.